Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được hân hạnh tái ngộ cùng quý vị đến và chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Quê Nhà với sự tham luận của luật sư Đinh Thạch Tích và trình bày bởi Học Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Vâng, Mai Ly trước hết xin được kính chào luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả. Kính chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình, và kính chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi
dạ
là
vâng,
Hồng Phúc.
Xin mời.
Dạ, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Xin kính chào tái ngộ với luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn hai ông đã đến với chương trình và thưa hai ông. Ngày hôm nay thì chắc chắn chúng ta có rất nhiều chuyện để bàn về tình hình Việt Nam. Do đó Mai Ly xin mời hai ông cũng như quý vị thính giả cùng chúng tôi bước vào ngay đề tài. Thưa hai ông, trước hết là thưa hai ông, và thưa hai ông, hôm ngày 8 tháng 1, tức là thứ Hai vừa rồi, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu xử án ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh cùng với 20 lãnh đạo của Tổng công ty Petro Việt Nam trong cái vụ làm thất thoát hàng trăm triệu đô la. Phiên xử các nhà lãnh đạo Petro Việt Nam tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội không cho công chúng tham dự và an ninh được siết chặt. Vụ án này được các cơ quan truyền thông gọi là đại án, vì đây là lần đầu tiên có một nhân vật thuộc thành viên trong Bộ Chính trị, cơ quan tối cao trong nguồn máy cai trị của cả nước, bị truy tố trước pháp luật. Thì trước hết, Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc vui lòng cho nghe diễn tiến cái vụ xử án này, và sau đó xin ông cho một vài nhận định, và sau đó Mai Ly sẽ mời luật sư Đinh Thạch Bích lên tiếng về vấn đề này. Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ, thưa quý vị thính giả, thưa luật sư và cô Mai Ly. Như cô đã biết đó, thì cái vụ án về cái ông Đinh La Thăng với lại ông Trịnh Xuân Thanh được diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Cộng sản Việt Nam đã đưa ra xét xử hai vị này với 20 vị lãnh đạo của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, gọi là Petro Việt Nam, vâng, để làm thất thoát hàng triệu đô la như cô đã biết. Thế thì đây là một cái vụ án mà được người ta gọi nó là đại án. Tại sao? Là thưa, bởi vì đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một cái vụ mà đưa một cái vị kêu là trong cái thành phần Bộ Chính trị Việt Nam đem ra xử án trước tòa án của nhân dân. Điều này là một cái điều mà rất là lần đầu tiên mới thể hiện, là bởi vì cái Bộ Chính trị nó không có một cái quy định nào, cái vị trí nào xác định nó cả, nhưng nó lại là cái cơ quan tối cao để lãnh đạo toàn thể quốc gia Việt Nam. Đấy là một cái điều hết sức lạ lùng, và cái điều này nó cho người ta thấy rằng nó không có một cái giới hạn nào hết cả. Khi mà anh làm lớn tới đâu chăng nữa thì cũng không có cái vùng cấm, vẫn có thể bị bắt và đem ra xử tội. Và đặc biệt trong cái vụ này là có ông Trịnh Xuân Thanh, là một người tổng giám đốc công ty dầu khí ngày xưa, và bây giờ ông đã biết trước cái chuyện có thể sẽ xảy đến, và ông đã cao bay xa chạy sang tận nước Đức và xin tị nạn bên đó. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cố bằng mọi cách cho người qua bên đó làm một cái việc bất hợp pháp là bắt cóc ông ta về để xử tội tại Việt Nam. Ai cũng biết rằng đây là một cái vụ án có động cơ chính trị chứ không phải thuần lý, như là ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố là nghĩa là diệt trừ tham nhũng, mà đây là thật sự họ đang diệt trừ những đối thủ chính trị ở trong cái bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Và lúc đầu thì người ta nói rằng cái vụ này sẽ xử án từ ngày 8 cho đến ngày 21, và những cái tiên đoán của dư luận rầm rộ cho biết theo các cái kinh nghiệm hay là luật lẽ thì người ta cho rằng có thể là sẽ có người lãnh án từ 20 năm tù trở lên và án tối đa có thể là tử hình. Thế nhưng ngày hôm nay, mùng 1 tháng 11, thì Viện Kiểm sát Nhân dân đã đề nghị một cái bức án cho ông Đinh La Thăng là khoảng 14 đến 15 năm tù, và sự ông Trịnh Xuân Thanh là chung thân. Đó là bản tin mới nhất được loan tải trên các cơ quan truyền thông quốc tế một cách chắc chắn. Thì đấy là nội tình của cái vụ án này. Thì chúng tôi xin được trở lại với cô và luật sư Đinh Thành Bình.
Dạ vâng, thưa luật sư nghĩ sao? Luật sư có nghĩ rằng trong một cái thế giới của bọn Cộng sản, chính quyền Cộng sản mà bây giờ một vị cao cấp của họ như vậy lại bị mang ra xử hay không thưa luật sư?
Vâng, tôi theo dõi cái sự sinh hoạt của Đảng Cộng sản từ cái thời tôi còn có 15, 17 tuổi thôi. Đây là vụ án nào cũng thế, Đảng Cộng sản luôn luôn là nó có những cuộc thanh trừng nội bộ. Thanh trừng nội bộ của nó là một chuyện thường xuyên. Tại sao? Tại vì cái mô thức tổ chức đảng của nó là một cái đảng ăn cướp. Đảng ăn cướp thì có thằng lâu la ăn cướp nhỏ thì nộp tiền cho các đại ca và chia nhau như thế nào thì là phải cho đồng đều, các đại ca phải chia cho các em cho nó đồng đều, và cứ thế từ dưới lên trên. Và đảng ăn cướp luôn luôn, cái nguyên tắc của đảng ăn cướp là cái sự trung thành với đảng. Đảng Cộng sản cũng thế, quan trọng nhất là trung thành với đảng. Mà cái lòng trung thành nó gọi là hồng lắm, trong đảng nó gọi là hồng hơn chuyên lắm. Chuyên gia là những nhà trí thức được nó dùng làm tay sai cho đảng đó thì là chuyên gia, còn hồng là trung thành với đảng, luôn luôn là hồng, luôn luôn là ép chuyên. Và Đảng Cộng sản nó là ăn cướp, cho nên đảng viên nọ phải kiểm soát đảng viên kia để ăn chia thi hành nhiệm vụ và ăn chia cho nó đồng đều. Vì thế cho nên Đảng Cộng sản nó có một mục phê bình kiểm thảo đó, hàng ngày hàng tuần nó phê bình kiểm thảo nhau. Anh đầu tiên là anh tự phê bình, anh tự khai ra ngày hôm nay anh có là làm lỗi cái gì hay không, và có trung thành với đảng hay không. Và sau khi tự khai rồi thì những thằng khác nó bảo đồng chí chưa có được thành khẩn, làm sao mà một người lại không có lỗi được. Chẳng nhá, đảng viên Cộng sản nào cũng phải phía ra là hôm nay tôi có lỗi, rồi để ra các đồng chí phê bình chạy chỉnh chức mà tố cáo lẫn nhau đó. Thì trong đảng nó gọi là để xây dựng, nếu tôi xây dựng cho đồng chí đấy nhá. Đấy, và từ trên xuống dưới, từ cấp dưới cho đến cấp trên là luôn luôn có những kiểm thảo để củng cố cái lòng trung thành với nhau, rồi ăn chia cũng phải đồng đều. Và đại ca nào mà từ sự với đàn em chia cho ăn nhiều hơn đàn em thì sẽ bị đàn em nó lật đổ. Và cứ như thế từ cấp chi bộ, từ cấp thôn, cấp xã cho đến cấp tỉnh cho đến trung ương nó đều như thế. Thành ra cái chuyện thanh trừng nội bộ của Đảng Cộng sản không có lấy gì làm lạ cả. Đời nào cũng có, ngày nào cũng có. Và đặc biệt là cái Đảng Cộng sản khi nó cầm quyền thì luật nước nó khác với luật đảng, nhưng mà nó áp dụng cái luật đảng cho cả nước. Thành ra phê bình cái luật pháp của Cộng sản là một điều vui, là vì nó là cái đảng cướp. Khi mà nó còn điên cướp, nó là cướp đêm ấy, thì nó chuyên gia về lách luật hoặc là chống đối lại pháp luật. Đấy, nhưng nếu nó cầm quyền thì nó lại áp dụng cái đó với dân. Thành ra nó phải ra luật dân. Nhưng mà cái xã hội Cộng sản nó, khi mà nó còn khép kín để nó đóng cửa nó bận bảo nhau ăn mắm mút giò với nhau cũng được. Nhưng mà bây giờ nó đã hội nhập vào thế giới rồi, thế giới người ta có cái luật chơi chung, nước nào cũng có một những cái văn hóa riêng. Nhưng mà khi mà thế giới đã toàn cầu hóa và không có nước nào mà đóng cửa mà sống một mình được, phải nương tựa lẫn nhau, phải liên thuộc với nhau, thì mới có một cái mái nhà chung là Liên Hợp Quốc. Và Liên Hợp Quốc là tập hợp tất cả các nước lại và đặt ra một cái luật chơi mà nước nào cũng phải tuân theo. Và cái luật chơi đó nó dựa trên cái mẫu số chung, dựa trên những cái mẫu số chung, những cái đại đồng mà dị biệt, lấy những cái mẫu số chung đó nó biến thành những cái công ước quốc tế, công ước nào công ước kia của Liên Hợp Quốc đó. Khi anh đã vào Liên Hợp Quốc và anh ký vào những công ước của Liên Hợp Quốc, tức là anh chấp nhận luật chơi của thế giới, không phải luật chơi của anh nữa. Nhưng mà mấy anh cộng sản sống sót này, cụ thể là anh Tàu anh cãi với thế giới, anh nói là đây là nền chính trị của Trung chính trị của chúng tôi với đặc thù Trung Quốc. Đấy, anh cứ đem cái đặc thù đó, tức là anh hội nhập vào người ta mà anh không tự theo cái luật chơi của thế giới, anh vi phạm cái luật chơi. Và khi mà anh ra cai trị nước thì anh luật pháp của anh ấy, tôi đã phê bình chúng nó rằng bây giờ ngày xưa chúng nó ăn mắm mút giỏi, dép dâu nón cối, đóng cửa bảo nhau như là thằng Bắc Triều Tiên, nhưng mà đi không sống một mình được, phải vào thế giới thôi nhập. Thì ngày xưa chúng nó dép dâu nón cối, bây giờ thằng nào thằng đấy cũng cổ cồn gà vạt là sang trọng rồi, nhưng mà cái ứng xử của nó vẫn là một lũ dép dâu nón cối. Cho nên nó đại án này đại án kia là vì nội bộ nó tranh quyền tranh ăn với nhau. Anh ấy, tôi theo dõi cái vụ này mà tôi rất là tức cười. Tôi thấy được thì rằng là nó phản nhau. Trong cái này lát nữa nếu có thì giờ tôi sẽ nói về cái đại án này nào. Thực ra là trong năm 2017 đấy, nó có tới 12 đại án, mà suốt một năm nó chỉ xử được có bốn vụ thôi, còn 8 vụ nữa. Và bây giờ nó gọi là đại án là báo chí trong nước nó gọi như thế, chứ tôi thấy nó là nếu mà gọi đại án thì vụ nào nó cũng là đại án hết trơn. Bây giờ sau cái vụ này nó sẽ có những vụ đại án khác. Thành ra là chúng ta theo dõi cái này với con mắt của một người ở trong một xã hội tự do có luật pháp đàng hoàng, thì chúng ta thấy rằng thì nó càng là dở những cái vụ này ra thì nó càng chứng tỏ rằng nó là một lũ người rừng đi hội nhập vào với thế giới. Ngay khi mà nó mới xuất hiện mà trước đại nghị thế chiến, sau khi cách mạng tháng 10 giành được thành công rồi, thì một nhà văn mà viết chuyện giả tưởng là ông Owen, ông đã viết quyển là Trại Súc Vật. Ông mô tả cái trại súc vật, cái xã hội do cộng sản cai trị nó như là cái trại súc vật. Nó hô rằng thì là vô sản toàn thế giới hãy đoàn kết lại để nó đi chống tư bản. Nó coi ông Owen ông coi cái chủ trại mà bị lật đổ đó là tư bản, còn cái lũ mà hô hào là đi lật đổ đó là một cái lũ lợn. Tất cả các loài vật bốn chân hay đoàn kết lại. Đến lúc mà có những cái loài vật nó mấy con chim gia nhập thì nó bảo con chim nó chỉ có hai cẳng thôi, nhưng mà hai cái cánh nó cũng tức là bốn cẳng. Đến lúc mà nó hạ được công chủ rồi thì vẫn con heo nó lại đứng lên hai chân để nó tập đi hai chân như là ông chủ ngày xưa. Bây giờ cộng sản ở đây cũng thế đó, nó thành trường lẫn nhau rồi nó thành cái hành tí bản đỏ, nó là một lũ lợn mà đi hai chân. Tôi sợ mất thì giờ thì để xin sang câu hỏi để lại khác, thì nếu mà có thì giờ tôi sẽ trở lại cái đề tài này. Vâng, chào chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Thưa luật sư Võ Hồng Phúc, liên quan tới cái cáo buộc gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng khi chỉ đồng cho công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC, thì thưa hai vị, làm tổng thầu thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, dù không có đủ năng lực, thì ông Thăng năm hôm ngày 9 tháng 1, ông khai rằng đó là chủ trương đúng, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận từ năm 2009 và theo chủ trương của Bộ Chính trị. Thì thưa hai vị, không biết là hai vị nghĩ gì về cái lời khai của ông Đinh La Thăng như vậy? Chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc trước ạ.
Dạ. Yeah. Thưa cô, cái câu khai, cái lời khai này của ông Đinh La Thăng nó đưa đến cá nhân chúng tôi có hai cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ thứ nhất đó, thì chúng tôi nghi ngờ rằng có thể đây là một cái chủ trương hay là của một cái kế hoạch sắp đặt để mà lôi kéo ông Nguyễn Tấn Dũng ra trước vành móng ngựa. Bởi vì trên nguyên tắc khi ông này khai như thế đó, thì tòa bắt buộc phải kêu nhân chứng Nguyễn Tấn Dũng ra để mà đối chất cái lời khai nó như thế nào. Đấy là cái ý nghĩ đầu tiên của chúng tôi. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái vụ án này nó có nhiều dàn dựng ở đằng sau. Cho nên nó tùy thuộc lời khai của các bị can. Nó sẽ làm nổ ra lớn bao nhiêu nếu các bị can hay các nghi can mà khai ra đầy đủ các chi tiết về cái sự thâm làm, nhũng làm hay là hối lộ quyền thế này kia đó, thì cái vụ án nó càng nổ ra lớn. Càng nổ ra lớn có nghĩa là càng kéo nhiều nhân vật quan trọng vào trong cái vụ án này. Đấy là cái ý thứ nhất. Thứ hai, đây có thể là một cách tự cứu của ông Đinh La Thăng, một cách bình thường của một bị can. Tức là gì? Ông phản biện lại, ông cho rằng khi ông làm việc đó, thì đây là một cái kế hoạch, là một cái chủ trương đúng, là bởi vì ông đã được Thủ tướng, thời đó là ông Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2009, đã chấp thuận cái kế hoạch làm này. Và cái kế hoạch này, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng phải dựa theo cái chủ trương của Bộ Chính trị, là cái cơ quan chủ quản mà ngày hôm nay đưa ra để mà tố cáo ông và truy tố ông ra trước pháp luật. Thành thử ra cho người ta thấy rằng ở đây người ta còn đang chờ đợi, mặc dù bản án đã được đề nghị, tôi đã thấy một phần nào cái kết quả, cái kết thúc của vụ án. Thế nhưng mà nó vẫn còn những cái vụ khác nữa, nhiều khi đây mới chỉ là một vụ thôi, nó còn chồng chất lại những vụ khác. Và cuối cùng người ta có thể xoay chiều cái bản án, nó đi sang những cái thái do cái thái độ của những nghi can. Thành ra người ta cho rằng đây là một cái lời khai mà nó có hai mặt, thì không biết nó đi theo cái chiều hướng nào chúng tôi chưa dám quyết đoán. Và trong khi đó thì nó lại đưa cho chúng ta một cái ý kiến thứ ba là theo giáo sư Carl Thayer của Úc Đại Lợi đó. Thì ông cho rằng nó cho thấy cái giới lãnh đạo coi cái việc quản lý yếu kém khi người ta còn đương nhiệm là một tội nặng. Tự ra một khuyết điểm trong vấn đề điều hành công việc mà nó có khuyết điểm, thì không đến nỗi mà phải đưa người ta ra tòa án và xử tội người ta mà chưa cho người ta những bản án nặng như vậy. Bởi vì trong cái bước đường làm việc cũng ai cũng có khuyết điểm. Mà nếu có khuyết điểm thì chúng ta xử theo từng cái cấp độ mà cái sự thiệt hại nó đưa ra. Mà cái thiệt hại này nó không đáng để cho chúng ta phải làm lớn chuyện đến như thế này. Rõ ràng đây người ta muốn ám chỉ là một cái công cuộc tranh quyền đoạt lợi ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam của ngày hôm nay. Thưa cô, đấy là suy nghĩ của tôi.
Dạ, không biết luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, về cái vụ Đinh La Thăng ra tòa này, thì tôi thấy biết rồi, tôi theo dõi cái tiến trình nội bộ của nó từ cái đại hội 11 sang đến đại hội 12. Đại hội 11, đáng lẽ là Nguyễn Tấn Dũng dư sức để được bầu làm tổng bí thư. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng bị Trương Tấn Sang nó phản. Bởi vì Trương Tấn Sang nó không quên cái mối thù năm xưa là Nguyễn Tấn Dũng đã khui ra cái vụ năm cam làm cho Trương Tấn Sang không được vào Bộ Chính trị mới một nhiệm kỳ. Bây giờ kỳ này Trương Tấn Sang nó phạm và lỗi bắt lỗi Nguyễn Tấn Dũng thì nó nói rằng thì tôi chỉ làm theo lệnh đảng thôi, Bộ Chính trị sai tôi làm gì thì tôi làm cái đấy chứ có phải mình tôi làm đâu. Cho nên đại hội 11 không xử tội được Nguyễn Tấn Dũng mà phải trước các đại hội đảng phải nhận cái lỗi là tụt hậu và tham nhũng như thế này là lỗi của Bộ Chính trị. Toàn Bộ Chính trị nhận lỗi và chỉ trách anh Nguyễn Tấn Dũng là anh chịu trách nhiệm về cái lỗi chung đó. Vì thế cho nên mới là theo cái thỏa thuận là tôn trọng cái nghị quyết của Đại hội Đảng. Thì không nêu tên Nguyễn Tấn Dũng mà chỉ gọi đồng chí Ba X thôi. Và sau, từ khi đó thì Nguyễn Tại phải bày ra một cái trò rằng thì vẫn mời đồng chí Dũng ứng cử vào chức Tổng Bí thư. Đồng chí Dũng thấy là chẳng những chưa dẫn sang chơi, là còn một lô đàn em phản nữa. Dũng bèn lùi lại và không có ra ứng cử nữa và chấp nhận là ra khỏi bộ chính trị. Và khi mà từ nhiệm thì Nguyễn Tấn Dũng nói một câu rằng tôi làm người tử tế thì mong các đồng chí cũng làm người tử tế. Tôi theo dõi cái câu đó thì tôi mới điều tra ra là hóa ra là trong cái kỳ đại hội 11 ít nhất là năm đàn em của Nguyễn Tấn Dũng được vào bộ chính trị, tức là năm thằng đó nó phản, cho nên Nguyễn Tấn Dũng chỉ tránh được là bị khai trừ, bị nhận lỗi cái đó thôi, nhưng mà chỉ có mất chức bộ chính trị mà vẫn còn là bên quốc hội, vẫn còn là thủ tướng, cho nên là mới cử được anh Vũ Huy Hoàng đi ký cái dự cái ASEAN mới nhất đó. Và phải lập tức rằng Nguyễn Phú Trọng nó phải họp quốc hội để nó cho anh Nguyễn Tấn Dũng về vườn và nó đưa anh Nguyễn Tấn Dũng lên đến những cái nội bộ của Đảng Cộng sản. Tôi theo dõi như thế và tôi thấy rằng bây giờ nó đưa ra thì rất tức cười lắm, là vì lúc đó Nguyễn Phú Trọng nó trọng đại mấy thằng phản, cho nên nó cho anh Đinh La Thăng là ở trong cái bè Nguyễn Tấn Dũng đó được làm bí thư thành ủy Sài Gòn nữa, và Nguyễn Xuân Phúc được làm thủ tướng rồi mấy, rồi anh Trần Đại Quang được làm chủ tịch nước này kia, một lũ phản nó lên ngôi hết rồi. Nhưng mà đến đại hội 12 này thì Nguyễn Phú Trọng nó đã củng cố được địa vị của nó rồi, nó bắt đầu thi hành những cái điều mà nó học được trong sinh hoạt đảng, nó là tiến sĩ xây dựng đảng mà. Thành ra nó ra cái nghị quyết này, nó ra cái nghị quyết kia để nó cảnh cáo. Thí dụ nó ra cái nghị quyết này thì hồi lý lịch đảng thì căn cứ vào cái lý lịch lúc khai vào đảng chứ không căn cứ vào cái sửa đổi sau, để nó cảnh cáo anh Trần Đại Quang là anh sửa đổi tuổi của anh trong đảng đấy, và biết bao nhiêu anh sửa đổi lý lịch để nó củng cố cái, nó ra từng bước một nó củng cố quyền của nó. Và bây giờ ta đưa ra cái vụ này gọi là đại án, là vì khi mà nó ra nhận nó tước cái ủy ban phòng chống tham nhũng ở trong tay Nguyễn Tấn Dũng xong rồi thì nó hứa rằng nó sẽ lập trình được chỉnh đảng, mà nó nói rằng là chỉnh đảng không có vùng cấm. Trước kia theo điều lệ đảng của nó đó, là không được kết tội bộ chính trị, bất những người ở trong bộ chính trị là bất khả xâm phạm. Bây giờ nó nói rằng thì là chống tham nhũng không có vùng cấm để nó chuẩn bị nó sau khi nó củng cố được rồi thì nó mới được. Lúc đó anh Đinh La Thăng là phản được ấy rồi, nhưng đến cái đợt mà nó đốt lò lên để nó đốt củi á thì anh Đinh La Thăng bị đuổi ra khỏi bộ chính trị, nhưng mà được về làm phó ban kinh tế trung ương đảng. Thì nó bố trí mấy cái nghị quyết khác, bố trí cái khác, bây giờ nó đem Đinh La Thăng ra. Và Đinh La Thăng bây giờ nó lại khai chiếc tòa, nó khai y như là Nguyễn Tấn Dũng năm xưa. Nó nói cái này tôi làm theo chủ trương của Bộ Chính trị, thì Bộ Chính trị không cho phép làm, làm sao tôi làm được. Đành cho để nó chối tội nó mà thôi. Đấy những cái trò đó ở trong nội bộ Đảng Cộng sản. Bây giờ nó diễn ra, trước kia nó bưng bít thì không ai biết. Bây giờ nó xử mà tòa án của nó tức cười lắm. nó xử cái vụ án này mà nó phải sửa đổi bộ luật hình sự, nó sửa đổi cái luật hình sự tố tụng, rồi nó sửa đổi cả cái tòa án của nó nữa. Trước kia tòa án của nó đó, là hội đồng xử án ngồi giữa, và bên tay phải của hội đồng xử án là cái phe công tố, phe công tố ngồi ngang hàng với xử án, còn cái phe bị cáo với biện hộ đứng ở dưới. Bây giờ nó thấy cái bố trí nó lố bịch, bây giờ nó bố trí lại tòa án là cái phe công tố, nó phe kiểm tra trung ương mà truy tố người ta đó, cũng là đứng dưới ngang hàng với phe và bào chữa, chứ không được ngang hàng với phe xét xử nữa. Đấy là cái lối tổ chức tòa án của cả thế giới như thế. Bây giờ nó sửa lại, mà nó sửa luôn cả cái vành móc. Bây giờ cái tòa án nó không có vành móc ngựa nữa. Trước kia là cái vành móc ngựa nó là một cái nửa cái hình tròn mà bị can phải đứng vị tay, và cái nửa cái vòng tròn nó để mà hầu tòa đó. Bây giờ nó không còn vành móc ngựa đó, cái không nó không còn vòng cái vòng tròn, cái vòng cung nữa. Bây giờ nó thành cái nửa cái hình vuông, các bạn xem cái hình ấy. Và nó cấm vào luật sư và tòa thì lại không được đem computer theo, mà hồ sơ tòa án 18-20 ngàn trang giấy, mà nó không cho luật sư tham dự điều đến còn mấy ngày xử nữa thì mới đến xử, mà nó lại cấm đem computer vào, thì làm sao mà ngồi ở nhà đọc hồ sơ còn chưa kịp nữa, mà đến lúc vào được tòa là không có hồ sơ trước mặt lý gì một cái. Thành ra có nhiều luật sư, hình như là hai bà luật sư của Trịnh Xuân Thanh cuối cùng là từ chối. Người ta luật gia đình là Trịnh Xuân Thanh có ba luật sư, nhưng nó không chấp nhận với ba luật sư của gia đình của Trịnh Xuân Thanh, mà nó lại chỉ định hai luật sư, mà cuối cùng hai cái luật sư đó cũng lại từ nhiệm luôn, không đến tòa, là vì cách tổ chức tòa án như thế. Bà hai người đó nói rõ ràng là lý do không dự xử là vì không hành nghề luật sư đúng mức được, thành mang tiếng bèn thôi. Đấy, cái tòa của nó tức cười là bây giờ để xem là cho cái tên Đinh La Thăng này nó bài học phản thầy phản chủ, bây giờ bị Nguyễn Phú Trọng nó đưa ra tòa, lại phải dùng cái luận điệu của ông chủ là đấy là tôi sai gì, sai là sai của Bộ Chính trị, tôi chỉ làm theo Bộ Chính trị thôi. Tôi đọc đến những cái lời khai này tôi rất tức cười. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư Võ Hồng Phúc, bà Petra Isabel Slankenhorst là người Đức, là luật sư có trách nhiệm cho ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức đã bay đến phi trường Nội Bài, Hà Nội, nhưng không được nhà cầm quyền Hà Nội cho nhập cảnh để làm nhiệm vụ biện hộ. Bà phải trở về Đức. Bà đã tuyên bố thân chủ của tôi chỉ là một con tốt thí trong cuộc đấu đá nội bộ gây ra tình trạng hiện nay. Thưa hai ông nghĩ gì về hành động của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và lời tuyên bố của bà Petra Isabel Slankenhorst? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ thưa cô, để trả lời câu hỏi của cô đó, thì chúng tôi lại phải một lần nữa lặp lại. Thì đúng cái lời của cái bà luật sư Petra Isabel Slankenhorst của người Đức, bà nói thân chủ của bà, tức là ông Trịnh Xuân Thanh, chỉ là một con tốt thí, con chốt thí trong một cái cuộc đấu đá nội bộ, cái tình nội bộ hiện nay gây ra do cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bà tin chắc rằng đây là một cái vụ án mà thân chủ của bà sẽ không được xử, nghĩa là có tính cách công bằng. Sau khi trở về Đức thì bà có cho biết rằng là khi bà tới sân bay Nội Bài vào ngày 4 tháng Giêng, nhưng không được cho phép nhập cảnh, và sau nhiều lần yêu cầu thì bà được trao cho một cái văn bản nói về cái điều 21 trong cái luật nhập xuất nhập cảnh của Cộng sản Việt Nam. Cái điều 21 nói về cái gì? Dạ, trước đây cái điều 21 này là nói về những cái trường hợp chưa cho nhập cảnh thuộc luật nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. Nó có cái điều ở trong đó như sau: vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Họ dựa vào cái câu này để họ nói rằng bà này không thể vào trong lúc này. Và đúng như bà ta nói là Cộng sản Việt Nam đã sợ cái sự hiện diện của bà ta trong thời gian vụ án đang diễn ra, do đó không dám cho bà ở lại và yêu cầu bà phải trở về nước Đức. À, thì đây là một cái làm cho dư luận bất mãn. Bà ấy còn nói thêm rằng rõ ràng hành động trái pháp luật của chính phủ Việt Nam một lần nữa là bằng chứng cho thấy rằng thân chủ của tôi sẽ không được xử một cách công bằng theo đúng pháp luật và pháp quyền. Vì bà nói nguyên văn trong ngoặc kép, ông Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam công khai tuyên bố thân chủ của tôi đã có tội từ lâu rồi. Nghĩa là cái điều này ông đã buộc tội và ông lên án như vậy thì chắc chắn là có cãi đến đâu thì cái chuyện ông Đinh Xuân Thanh cũng, ông Trịnh Xuân Thanh cũng không có thể nào mà loạt cho khỏi cái pháp luật của Cộng sản và cái bản án đã định trước. Riêng cơ quan truyền thông của Đài Hoa đó, thì cố gắng để mà liên lạc với cái cục quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam để đòi hỏi vì sao cái trường hợp của bà đó được làm rõ không được vào cái. Thì thưa quý vị, không thể nào liên lạc được với những cơ quan này, gọi điện thoại không được trả lời, để lại message cũng thế thôi. Thành thực ra, ở cái vụ này nó xảy ra, người ta cho thấy một cái điều. Người Cộng sản biết rằng làm như thế là trái pháp luật, trái với những cái tự do dân chủ, những cái điều tốt đẹp mà họ nói ở trong hiến pháp của Cộng sản Việt Nam. Nhưng trên nguyên tắc họ đã không thi hành. Bởi vì sao? Bởi vì họ biết rằng bằng mọi giá họ phải nắm được Trịnh Xuân Thanh, kết án được Trịnh Xuân Thanh để moi móc cái dây mơ, dây má và đồng thời để tiêu diệt những cái tàn dư hay những cái người thân cận của ông Nguyễn Tấn Dũng mà họ kỳ vọng rằng qua những lời khai này có thể họ lôi được cả ông Nguyễn Tấn Dũng ra trước vành móng ngựa. Thì đấy là những cái chuyện dư luận đồn đoán nhưng không biết rồi sẽ đi tới đâu, hay là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ra tay thọc sâu tới đâu đến cái nội bộ của những cái phe chống đối ông Trung Trọng. Dạ, thưa cô.
Vâng, xin mời luật sư.
Vâng, cái vụ một Trịnh Xuân Thanh này, tôi đã theo dõi thì mấy tháng này, khi mà Cộng sản nó cử người sang thủ đô của nước Đức, nó bắt cóc người này em về nó xử tội. Là một cái hành động không thể tưởng tượng được với một cái quốc gia mà Cộng sản mà được thế giới chấp nhận cho hội nhập và thế giới tự do mà nó quen là làm cái đó rồi. Tôi nhớ rằng cái vụ mà mấy năm ngoái năm kia, cái vụ Dương Chí Dũng, thằng cu đó đã trốn được sang đến Singapore rồi, nhưng bởi vì nước Mỹ không có cho thị thực để vào đi xe sang Mỹ, nó phải quay về Campuchia và Việt Cộng sai sang người sang tận Campuchia bắt cóc đem về. Và biết bao nhiêu nhà tranh đấu hội xã dân sự của Việt Nam trốn sang Campuchia cũng bị nó đem, nó sang, nó bắt cóc, nó đem về. Sang Lào nó cũng bắt cóc được, sang tàu được thì dĩ nhiên là nó bắt cóc được rồi. Mà bây giờ nó liều đến cái độ nó sang tận Đức nó bắt cóc, thì tôi thấy rằng nó trên bờ vực thẳm sắp sụp đổ. Nó desperate rồi, nó làm ẩu, nó chấp nhận trả cái giá đối ngoại để nó giải quyết cái vấn đề nội bộ của nó. Và khi mà nó chấp nhận như thế thì là nó hành xử không khác gì thằng Bắc Triều Tiên. Bây giờ thì nó lộ mặt nạ nó ra thì nó là một cái thằng là tay sai của tàu. Thế giới tự do không cho nó ăn no ngủ kỳ như trước nữa. Thì nó quay về với sư phụ tàu của nó. Và trong con mắt của tôi thì thấy là các nhà nghiên cứu chiến lược ở nước Mỹ này thì người ta thấy rõ rằng thằng Việt Cộng bây giờ nó không khác gì Bắc Triều Tiên, nó chỉ khác cái là nó không có bom nguyên tử thôi. Bởi vì nó không có bom nguyên tử cho nên cái thế giá của nó để mà thương lượng với thế giới nó kém đi rất nhiều. Mà nó vào đường cùng rồi, nó làm bất cứ cái gì để nó duy trì cái đảng đó, cho nên nó liều mạng. Thành những cái bà luật sư này, bà theo dõi cái vụ án này từ đầu, vì bà là luật sư của Trịnh Xuân Thanh khi nó lưu vong sang Đức và nó xin tị nạn Đức, người ta đang xét cái đơn tị nạn của nó thì nó đi bắt cóc. Và trước khi bắt cóc thì nó đã biết rằng anh Trịnh Xuân Thanh thì trốn sang Đức rồi, Và khi Nguyễn Xuân Phúc nó giang dự cái G20 ở bên Âu Châu thì nó có nói riêng với bà Thủ tướng Đức rằng thì cho nó giao cái Trịnh Xuân Thanh cho nó, thì bà trả lời rằng nước Đức đang xét cái đơn xin tị nạn của người này thì không thể giao trả được. Bà đã từ chối rồi, cho nên nó về nó giở trò bắt cóc. Mà nó giở trò bắt cóc như thế là nó chấp nhận sự trừng phạt của thế giới, giống như thằng Bắc Triều Tiên. Thành ra là tôi không hiểu tại sao là cái gọi là bà nói rằng thân chủ của bà là con tốt thí chứ. Bà rất có thể là tiếng Đức người ta nói khác mà dịch ra tiếng Việt nó thành ra là con tốt thí chứ, còn tôi không thấy cái câu này ở đâu cả. Nhưng mà cái bà này bà theo dõi cái vụ này lắm, cho nên bà sang tàu, lấy tàu bay đi sang tận Hà Nội và đến phi trường Nội Bài nó không cho bà vào. Thì bà có chất vấn cái thằng á thì nó không trả lời được, nó là cấp trên ra lệnh cho nó không biết là vì lý do gì. Bà bèn telephone cho tòa đại sứ Đức ở Hà Nội, và tòa đại sứ Đức ở Hà Nội yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản phải cho biết lý do bằng văn bản. Thì cuối cùng nó phải thòi ra một cái văn bản rất là vắn tắt, nó nói là bà nó chặn bà về vì lý do an ninh quốc phòng. Bà về bên Đức và đem cái câu đó ra làm cho cả làng tức cười. Cái thằng này nó vừa hòa Đức vừa bước đường cùng rồi, nó phản ứng rất là bậy bạ mà bây giờ nó chấp nhận như thế. Bây giờ là lại còn cái vụ mà bà luật sư này, bà có nhờ một luật sư ở Việt Nam là dự phiên tòa và yêu cầu rằng phiên tòa phải có báo chí quốc tế, nhưng mà phiên tòa đã diễn ra chẳng có báo chí quốc tế gì cả, và nó cấm cả luật sư, không được ai được đem iPhone hay là máy chụp hình như thế vào gì hết. Tức là bây giờ nó phạch ngược ra với thế giới rằng tôi vậy đó, là nó chấp nhận. Tôi nghĩ rằng tại sao tôi rất là lạ là tại sao nó lại chấp nhận cái sự mà chỉ chè biểu và chê bai của thế giới như thế. Chỉ có một lý do thôi, là thế giới không chơi với tôi thì tôi quay về với sư phụ tàu của tôi. Chỉ có cái cách nghĩa đó thôi, nhưng mà không biết là cách nghĩa có đúng không, nhưng mà tôi không thể tưởng tượng nhưng nó ngu đến cái độ như vậy. Vâng, tôi xin hết rồi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai ông. Và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc, theo hai ông thì đằng sau cái vụ án ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh này thì còn có những cái âm mưu chìm nổi gì? Xin hai ông vui lòng cho nghe. Xin mời ông Hồng Phúc ạ.
À, thưa cô, thưa quý vị thính giả, thưa luật sư. Cái vấn đề đằng sau cái bản án này thì người ta biết rằng nó đã có một sự dàn dựng và sắp đặt. Thế nhưng mà cái động cơ để mà đưa ra đến cái này thì nó là cái gì? Thì chúng ta sẽ tìm thấy những cái ý định ở đằng sau cái vụ án này. Thứ nhất đó, thì ai cũng cho rằng đây là họ dập theo cái khuôn mẫu của ông Tập Cận Bình ở bên Trung Cộng. Ông người ta đây tức là ông Nguyễn Phú Trọng. Đã. Làm gì? Để muốn thanh toán tất cả đối thủ chính trị của mình thuộc phe nhóm của ông Dũng, để mà nắm trọn quyền ở trong tay, để mà có thể dễ dàng thi hành những chủ trương của mình. Mà cái chủ trương của ông ấy là gì? Được các cơ quan báo chí hay truyền thông hay các người theo dõi thời cuộc thì gọi ông là cái chủ trương tàu là trên hết. Đã. Ngược lại thì họ đánh giá cái phe của ông Dũng là tiền là trên hết. Đấy là hai cái danh xưng, cái hỗn danh mà người ta đặt cho hai cái nhóm này. Đã. Thế thì ở đây chúng tôi xin phép được nêu ra được một cái trong cái vấn đề mà đả hổ diệt ruồi giật theo Tập Cận Bình đó, chẳng qua cũng chỉ là một cái chiêu bài ở bên ngoài mà thôi. Thì chúng tôi xin được nêu một cái đoạn văn của cái tác giả Vũ Đông Hà ở trong Dân Làm Báo đó, nó có một cái khúc như thế này để thay cho cái lời phát biểu của chúng tôi. Bản án đã định sẵn bởi cái đám tàu là trên hết, sẽ dựa vào thái độ biết điều hay là mất dạy, xin lỗi quý vị, đây là từ ngữ trong nguyên văn, hay là mất dạy của Đinh La Thăng và đàn em đối với tổng thái thú lũ. Dạ. Nếu ngoan cố thì một bản án nặng sẽ được chồng vào đầu của cái đám thờ tiền vào khám phá, vào khám mà ngồi đó tâm tình với nhau, tâm tư với nhau để chọn lựa giữa tiền và tình đồng chí. Sau đó trong thời gian từ hậu sơ thẩm cho đến lúc phúc thẩm sẽ khủng bố thương lượng tiếp cho đến lúc nào mà thủ tục đầu tiên đây nói ngược, nói lái nó là tiền đâu, được giải quyết sòng phẳng giữa hai đám tàu và tiền. Tàu đây tức là quan thầy tàu và tiền tức là tiền bạc. Mà cái nhóm của ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng cái ông Dũng 10 năm làm thủ tướng gây dựng được một cái phe đảng như vậy, họ sẽ vơ vét được một số tiền không nhỏ, thì bây giờ phải lòi ra và trả về cho ông Trọng, cho nhóm của ông Trọng thì mới là yên. Đó. Thưa, rồi tiếp theo mà ông Vương Vũ Đông Hà viết như thế này nữa. Yêu cầu của Nguyễn Phú Trọng cũng không dừng lại ở sự nghiệp moi móc lại những gì sẽ phải là của ta. Từ các bị cáo của ngày 8 tháng Giêng, tức là cái vụ án mới khởi đầu hôm 8 vừa qua, nó còn thêm vào những khai báo tiết lộ bí mật của Nguyễn Tấn Dũng để chúa trùm băng đảng tàu là trên hết, lôi chúa trùm băng đảng tiền là trên hết ra xử tiếp trong tương lai. Thưa quý vị, không những họ tranh giành quyền lực mà họ còn tranh giành tiền bạc đó. Vì ông Trọng, phe ông Trọng nghĩ rằng ông Dũng làm giàu trong 10 năm làm thủ tướng chính phủ thì bây giờ phải trả cho bằng hết. Hôm vừa rồi thì mẹ của ông Trịnh Xuân Thanh vào thăm ông Trịnh Xuân Thanh ở trong tù, và sau đó thì bà có đưa 2 tỷ đồng ra để mà coi như là nạp lại cho chính phủ, mà bà cho rằng là con bà không có tham ô, không có tham nhũng, nhưng mà nhà có bao nhiêu thì vét đưa ra. Thật sự ra giữa hai cái số tiền 2 tỷ đồng nó chỉ là một con số tượng trưng, chứ thực ra nó chẳng đáng vào đâu trong cái việc này cả. Chứng tỏ muốn rằng đây là lòng thành của chúng tôi xin nộp lại cho chính phủ những gì chúng tôi có để mong rằng tòa xét một cách công minh và công bằng. Thưa quý vị, đấy là những cái diễn biến và những dư luận ở trong nước ngày nay đánh giá hay là đồn đãi ở đằng sau cái vụ án này, thưa cô.
Vâng, không biết là luật sư thì sao, thưa luật sư, xin luật sư cho nghe.
Vâng, về cái đề tài này thì nói đến mấy ngày cũng chưa hết chuyện. Về cái âm mưu chìm nổi này thì các nhà bình luận ở trong nước cũng như ở nước ngoài bình luận rất nhiều rồi. Âm mưu gì? Người ta nói rằng Nguyễn Phú Trọng âm mưu loại bỏ tất cả các đối thủ nhằm vào cái chức chủ tịch nước là một, tổng bí thư là hai, tổng quân ủy là ba, tổng tư lệnh quân đội là bốn, và mượn cớ là chống tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng đã loại trỏ gần hết các địch đối thủ của mình rồi. Đinh Thế Huynh thì bị ốm, biến mất, nói là ốm mà chưa, không biết chưa bệnh ở đâu. Trần Đại Quang thì bị đưa cái chỉ thị nói rằng là gian lận, khai gian tuổi tác. Rồi thì Nguyễn Xuân Phúc thì cũng là đầu hàng rồi, và đã thi hành những cái quỷ kế âm mưu cùng với Nguyễn Phú Trọng này. Càng ngày càng thấy là Nguyễn Xuân Phúc đầu hàng rồi. Thành ra là Nguyễn Phú Trọng lại đưa ra cái đề tài là nhất thể hóa chế độ. Tức là đảng làm hết. Trước kia thì đảng là trên hết, rồi dưới đảng thì có chính phủ, rồi dưới đảng thì có quốc hội, dưới đảng thì ở trung ương như vậy, ở địa phương cũng thế. Đảng, rồi hội đồng nhân dân, và ủy ban nhân dân, và ủy ban chấp hành thành phố đó, có ba cái cơ chế đó, thì nó mượn cơ nhất thể hóa là nhảy đảng, nó nhảy vào nó làm tốt hết, nó không để cho ai làm hết. Đấy là cái âm mưu đó như thế. Và cái âm mưu nó to lớn hơn nữa mà nhiều người đã nói đến rồi, là nó chặt hết tay chân của Nguyễn Tấn Dũng rồi, thì cái nhân vật mà nó nhắm tới, cái âm mưu nhắm tới là sẽ là Nguyễn Tấn Dũng. Người ta đưa ra cái chuyện là khi mà Nguyễn Tấn Dũng về hưu rồi thì nhân cái dịp này dịp kia thì Trung ương Đảng rồi các lão thành cách mạng đều đến thăm viếng thăm hỏi này. Nhưng mà gần đây mẹ Nguyễn Xuân Dung chết, Đám Ma không có một nhân vật nào đến Đám Ma cả, chứng tỏ là người ta sợ bị vạ lây. Và hơn nữa, cái tên này ngày xưa mà phản để cho Nguyễn Tiến Dũng mất chức đó, là Trương Tất Sang. Gần đây nó ra một cái bản văn nữa, nó nói bóng nói gió này các thứ là phải làm đến nơi, phải làm đến chốn, chống tham nhũng đang được lòng dân, mà muốn được lòng dân thì phải làm tới nơi, đừng có ngừng nửa chừng này kia. Và các nhà bình luận ở trong nội bộ của Cộng sản đã nêu ra rằng như vậy là Trương Tấn Sang nó nhắc nhở Nguyễn Phú Trọng phải đi đến cùng đến Nguyễn Tấn Dũng đấy chứ. Và tôi chưa hiểu là có phải là như thế hay không, là bởi vì nó sờ đến con cháu các cụ nhiều lắm rồi, nhưng mà riêng hai cái tên con của Nguyễn Tấn Dũng thì chưa bị sờ đến, mà cái có thằng con út lại được vừa vào Đoàn Thanh niên Cộng sản, mà vào là trung ương của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Và cái tên con lớn của Nguyễn Tấn Dũng thì vẫn làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang thì phải. Và con gái của Nguyễn Tấn Dũng làm chủ những cái kinh doanh lớn ở trong nước vẫn chưa đạt sở đến. Cụ thể là cái kinh doanh lớn nhất của Nguyễn Tấn Dũng là cái mỏ núi Pháo. Năm ngoái thấy là ta thấy nhấp nhấp sơ sơ dư luận nhắm giờ, và tự nhiên năm nay thì thấy im re cái vụ núi Pháo. Núi Pháo là cái mỏ đất hiếm. Mỏ đất hiếm bây giờ quý hơn vàng, quý hơn dầu hỏa trên cái thế giới này. Mà gia đình của Tấn Dũng ngồi trên cái núi pháo, cái mỏ đất hiếm đó, mà nó chưa dám đụng đến. Thành tôi không biết là nó có dám đụng hay không. Và tin mật thì tôi được biết rằng gia đình của Tấn Dũng bây giờ không ở nhà riêng nữa, mà ở vào cái trụ sở của quân khu 9 ở luôn trong đó. Và ai cũng biết rằng quân khu 9 và quân khu 7 là cái môi trường quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng. Đụng đâu thì đụng, không chưa dám đụng đến quân khu 7 với quân khu 9. Thành ra là nhiều nhà nhất là như ông Phạm Chí Dũng, Lê Anh Hùng như trong nước, ông cứ nói rằng có giỏi thì đụng đi. Nhưng mà tôi thấy ta sẽ là giờ phút này nó cũng chưa đụng đến. Đấy, âm mưu chìm nổi nó là như thế đấy. Nhưng mà những cái sự phán đoán của tôi cũng chỉ là phỏng đoán thôi, không chắc đúng đâu, nhưng mà tôi cứ nêu ra cho rộng đường dư luận mà thôi, là tôi xin hết.
Vâng, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, nhân cái vụ đại án Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đang diễn ra tại Việt Nam, chúng tôi có đọc được trên diễn đàn mạng một bài viết của tác giả Việt Lữ, tựa đề là Luật vô đạo không phải là luật. Trong đó có lời nhận định sau đây về luật pháp dưới chế độ Cộng sản. Luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã vô đạo, việc thực thi luật của họ còn vô đạo hơn nữa. Họ chà đạp trên chính luật pháp của họ. Thì không biết là ông Hồng Phúc nghĩ sao về cái lời này thưa ông?
Xin cảm ơn cô. Lẽ ra câu này phải dành cho luật sư Đinh Thạch Bích mới có đủ tư cách để mà trả câu này. Thế nhưng mà tôi xin phép được phát biểu, tôi chỉ phát biểu cái cảm nghĩ của chúng tôi về một cái hình thức dân giả thôi, chứ không dám nói là dưới con mắt của một người làm luật hay là quen biết với lại ngành giới hạ và cái giới làm luật như là cô. Dạ. Thì như thế này, chúng tôi xin được nhận định, cũng được đọc qua cái bài viết đó, thì tôi có cái ý kiến như sau. Thứ nhất, trong lịch sử nhân loại không có một cái chủ nghĩa nào tàn bạo hơn là cái chủ nghĩa cộng sản. Đất nước nào mà có bóng dáng cộng sản dính dáng đâu đó thì nạn nhân thường là hàng triệu sinh linh của cái quốc gia đó, chưa kể phải nói là hàng chục triệu. Đấy là những quốc gia lớn. Tại sao? Thưa họ hành động một cách hết sức là bất nhân và bất nghĩa, không còn nhân tính của con người. Họ chôn sống người rồi lấy bừa cày lên, rồi họ chôn tập thể, chừa chừa đầu người lên khỏi mặt đất rồi lấy bừa lên cày cày lên. Họ cho người vào bao bố rồi cột đá vào thải trôi sông. Đó là những cái hình thức mà họ xử người ta. Mà trên hiến pháp của chúng thì chúng nói lên rất là những điều tốt đẹp về luật pháp dành cho con người. Họ cầm những cái nước cộng sản, thí dụ như Campuchia, quý vị đã từng thấy hình ảnh rõ ràng chung và chúng ta bịa đặt. Những người lính Campuchia đã cầm chân hai những cái đứa nhỏ vài ba tuổi đó, nó quật vào cái thân cây, thưa quý vị. Đấy là một cách hành xử của chúng nó đối với con người. Rồi đối ngược lại, đối với sự trung tín của nó không có, là lòng nhân không có và không có cái lòng biết ơn của con người, nó không còn nhân tính nữa. Các bà mẹ chiến sĩ, mà đó là cái danh xưng mà họ gắn cho những cái người đàn bà nông thôn quê thật là đầy đạo đức ngày xưa, đã từng nuôi chứa bọn cán bộ ở trong nhà, cũng như bà Nguyễn Thị Năm ở ngoài miền Bắc và dưới cái vụ cải cách đất nước, từ Hồ Chí Minh tới Võ Nguyên Giáp, tới Trường Chinh, đã từng ăn những miếng cơm màu vàng còn dính ở kẽ răng. Vậy mà bà là cái người đầu tiên phụ nữ bị đem ra xử bắn trong cái kế hoạch cải cách đất nước của Trung Quốc. Cộng sản là gì? Cộng sản nó dạy con nít á, chửi cha chửi mẹ, cho chửi thầy, người làm đi chủ chửi người thì người chủ. Rồi những cái điều mà tôi nói ra đây, tôi nghĩ quý vị nó không xa lạ gì cả, mà có lẽ nó là những cái điều hiển nhiên mà trong chúng ta thì ai cũng biết. Thế còn những cái kẻ giết người tàn bạo dưới cái chế độ cộng sản đó, họ vẫn sống một cách tự do phơi phới, không một chút mặc cảm tạo lỗi tội lỗi nào về những việc họ đã làm. Bởi vì sao? Vì chủ nghĩa cộng sản đó, nó dạy cho người ta, nó cho người ta những cái điều để mà người ta có thể xóa bỏ tội lỗi, xóa bỏ cái lương tâm tàn bạo đó một cách rất thanh thản. Đó là dòng thù hận. Người cộng sản luôn luôn tuyên truyền với những cái người, những cái tên đao phủ cộng sản á, nó giết những người khác, nó cho đó là kẻ thù của dân tộc, kẻ thù của giai cấp, kẻ thù của đất nước mà cần phải giết. Giết những người đó thì còn có công chứ lại không có tội. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đưa Đinh La Thăng rồi trận Trịnh Xuân Thanh ra xử. Rồi thưa quý vị, một ngày nào đó nó có thể kéo vào Nguyễn Tấn Dũng. Và những người đó là ai? Là đồng chí của chúng nó, đã từng sống chết với nhau, đã từng chia ngọt sẻ bùi ở trong rừng sâu, từ miếng cơm cho đến con mắm. Mà ngày hôm nay họ có đối xử nữa. Một ngày nào đó không ra, đến lượt Nguyễn Phú Trọng lại sẽ bị một phe khác công xử. Thưa quý vị, cái điều quan trọng ở đây chúng ta phải nhìn thấy cái chủ nghĩa cộng sản nó tàn tệ nhất trên thế giới này ở cái chỗ. Một người không thể giết một lúc mấy chục triệu người được cả. Nhưng chính vì một người đó mà có thể giết được mấy chục triệu là bởi vì nó đưa ra cả một cái chủ thuyết hận thù ở trong cái giai cấp, hận thù trong cái đời sống xã hội. Để làm gì? Nó đào luyện được một số người cuồng tín, thiếu hiểu biết, nhiệt tình, nhưng lại ngu muội, đâm đầu chạy đi theo chúng. Từ Stalin tới Mao Trạch Đông tới Hồ Chí Minh, một mình những cái người đó họ kém nhiều lắm, là một vài trăm người đã mỏi tay rồi, không thể làm hơn nữa. Nhưng sở dĩ giữ những triều đại của họ, những người này đã chết hết chục triệu này đến chục triệu khác, là bởi vì cái chủ nghĩa cộng sản nó đào luyện lên những cái con người như thế. Thì nếu nó còn ngày nào thì dân tộc và đất nước không bao giờ có thể thoát khỏi tù hận mà ngóc đầu lên nổi. Thưa, đấy là cái nhận xét thô thiển của cá nhân tôi. Giờ xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, xin mời luật sư cho biết cảm nghĩ của ông, thưa ông.
Vâng, thì những cái sự trình bày của ông Hồng Phúc đã khá đầy đủ rồi. Nhưng mà vì tò mò, xin hỏi ông Hồng Phúc là ông đọc cái bài của tác giả Việt Lữ này ở đâu đấy, ông chỉ cho tôi để tôi đi kiếm tôi đọc.
Thưa luật sư, tôi đọc ở trên cái trang mạng của Thông Luận ở bên Paris, thưa ông, của tác giả Việt Lữ viết cái bài này. Thưa luật sư.
Thật ra là tác giả viết cái bài này thì rất là hay, kể tội cộng sản rất là đúng. Nhưng mà nó không có dính lý gì đến luật mà tôi học cả. Rồi cái luật mà tôi học là cái luật của cả thế giới. Riêng cái anh cộng sản lúc đấy tôi nói rồi, nó là một lũ ăn cướp lên cầm quyền. Thành ra là nó cai trị cái nước mà nó cầm quyền nó như là một cái sao loài trại súc vật chứ không phải là loài người nữa. Mà nó là cái hay là tôi đọc những cái luật của nó bằng tiếng Việt, rồi tôi đọc cái bản dịch nó ra bằng tiếng Anh để cho nó trình bày với thế giới, luôn luôn nó dịch ăn gian. luôn 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 dân gian. Kể cả cái bài quốc ca của nó, là không có cái bài quốc ca của nước nào mà lại có cái câu là thề phanh thây uống máu của thù. mà nó đổi cái câu là thề phanh thây uống máu, bây giờ nó đổi rồi, nhưng mà nó là đường vinh quang xây xác quân thù, chủ trương giết người. Và nó không thể chối được là tất cả các cộng sản toàn thế giới là đã bị lên án là phản nhân đạo, phản loài người và giết người vô tội, bằng cớ là cả thế giới đã hùn tiền nhau để xây một cái tượng đài kỷ niệm tưởng nhớ nạn nhân cộng sản, trên 100 triệu nạn nhân cộng sản, mà cái đài đó xây ở thủ đô nước Mỹ.
Dạ vâng.
Cộng sản mà nó giải cái trò là luật lệ ra, thì tôi không biết phê bình bằng cái chữ gì, mà tôi chỉ hồi tôi rất cười. Tôi nhớ là dạ ngày vâng. xưa ông Phúc còn nhớ là nó sửa ấm và mà cái mà người ta gọi là kangaroo court đó, là tòa án kangaroo đó, ngồi trong hộ một lũ và mong cái này sửa án này,
dạ
đem
vâng.
ra. Đấy.
Dạ vâng thưa luật sư, dạ vâng thưa luật sư. Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Trước khi Miley phải chấm dứt chương trình thì Miley xin mời vị thính giả của Atlanta mang số 4777.
Alo.
Dạ xin mời
xin
ạ.
Xin chào cô Miley, tổng giám đốc Miley. Xin chào nhà báo Hồng Phúc. Xin chào luật sư Đinh Phật Bích.
Dạ xin mời cô Duy.
Dạ. Xin chào quý thính giả. Dù sao cũng còn đầu năm, tôi chúc có khán giả và tất cả trong đài của mình và tất cả và một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý. Tôi xin thưa quý vị điều này. Đối với tôi á, thì tất cả những điều tôi rất là thương, tôi rất là kính mến và tôi rất là thương ông Hồng Phúc cũng như cô Mai Ly cũng như nhà luật sư là đã vì dân vì nước. Một người con gái như cô Mai Ly đâu phải nói chuyện làm, đâu không có công việc để làm mà sống. Nhưng mà vì dân, vì nước phải đứng ra xã thân làm những việc như thế này. Nói ra đau lòng lắm. Và tôi rất là tin tưởng và rất là thương yêu cô Mai Ly. Là vì một người con gái như vậy mà qua đây nửa Mỹ, nửa Việt mà tôi không tin rằng cô học nói học tiếng Việt đây. Tại vì cô dùng những từ rất là sâu sắc và rất là thâm thúy và rất là cao rộng. Thì cổ nói là nhờ nhà báo Hồng Phúc chứ anh Vũ Lan, cô Kiều Loan dạy cho cổ. Thì tôi nói thật, tôi cũng không tin điều đó. Và tôi cũng xin phép ở trên là tôi nói để vì nó hết giờ rồi. Thì đối với những việc mà các nhà ba vị vừa rồi đó, những vừa qua đó, thì tất cả nói điều đúng hết. Nhưng đối với tôi á, thì nói về chế độ cộng sản, tôi không tin cái gì của cộng sản hết. Tại vì nó xảo trá và nó gian manh xảo quyệt. Và nói cả hai cái gì để nhất đề nghị cộng hòa của mình á, làm việc trên bàn giấy. Trong khi cộng sản nó đi nó kìm kẹp từng nhà, tổ ba ba của nó kìm kẹp từng nhà. Như vậy cho nên tất cả nó không, nó tam vô mà nó đâu có, nó vô tầng mà làm sao mình, nó nếu nó còn là người thì mình đâu có chuyện hôm nay mình nói. Cho nên đối với nó xử ông nào thế nào, nó xử ông kia thế nào, cái chuyện đó không đáng giá gì hết á. Tại vì nó xử hôm nay rồi ngày mai nếu có chút tiền cái gì đút lốt cho nó, rồi nó bắt một người, ví dụ nó xử tử hình, nó đem một người khác tù, người tù ra nào đó, nó xử rồi nó giết rồi người ta kia cao bậy xe chạy ở đâu, những điều đó đã chứng minh rõ ràng. Và những điều các ông hồi nãy giờ bà nhà báo Hồng Phúc với luật sư cũng như cô Vali nói rất là nhiều, nó rất là đúng rồi. Cho nên từ các mắt lên đến nít là không có cái gì để tin được hết á. Tôi xin lỗi những điều đó, mặc dù tôi đàn bà tôi thô thiển tôi về tôi không rất nhiều lắm.
Cảm ơn cô, cảm ơn bà.
Nhưng mà tôi xin đọc cái bài này để cho các vị nghe cái điều này. Là tôi xin các vị một phần, mình làm những công việc nghĩa là như đài mình là chống động cộng sản, chống động và không bao giờ nghĩa là phải có tiếng nói của cộng sản. Nhưng mà tạng trình sấm thần tình đã nói như thế này: chừng nào thần ngốc làm vua, thế gian cạo tộc thầy chùa để râu, cuộc đời ai dễ biết đâu, yêu tinh định thế bốp hầu thần tiên, chừng ma vương sát đại quỷ, hoàng thiên tru ma vương.
Dạ vâng.
Xin mời cô Mai Linh.
Dạ vâng. Dạ, xin được cảm ơn cô đã bỏ thì gọi vào tham gia chương trình, và Mai Linh hy vọng rằng cô sẽ gọi vào tham gia chương trình của chúng tôi trong chương trình trả lời thư tín vào.
Cảm ơn Mai Linh rất là nhiều. Nhưng mà, dạ, cô Mai Linh cái điều này, cô tổng giám đốc cái điều này. Bữa trước đó, tôi có một cái hy vọng là cái ngày thứ bảy cô giờ đài, thì tôi cố gắng làm sao cái ngày chủ nhật tôi đưa vô một cái chết để tôi nói thật là tôi mới hàng cho đài để nó lấy hơn á, thì tôi làm như vậy. Nhưng mà qua ngày tôi không biết là cái cô còn dùng cái số mà biobot không, biobot nữa hay không, nên tôi không biết. Tôi đợi tới từ sau thì nó qua ngày 6 mất, tôi không gửi, cho tới bây giờ tôi chưa gửi, thì tôi xin phép cô là để không là ngày tốt tôi sẽ gửi vô, tôi không có làm tôi sẽ gót tay cho đài. Thì điều đó tôi không có chối bỏ bổn phận. Tôi là một cái người nghe đài thì tôi không bao giờ tôi phải phù trợ cho đài để cho đài vững mạnh và tiến mạnh lên.
Dạ vâng. Đó, tôi xin, dạ vâng, xin cảm ơn cô.
Tôi xin cảm ơn cô, tất cả quý khán giả, cảm ơn cô và cảm ơn giáo sư cùng nhà báo Hồng Phúc rất là nhiều, rất là nhiều. Kính chào.
Dạ vâng, xin được cảm ơn cô. Và thưa cô, đài vẫn dùng cái địa chỉ PO Box như cũ, thưa cô. Và thưa quý vị thính giả, đến đây thì chúng tôi phải xin được chấm dứt chương trình vì chúng tôi phải nhường giờ cho chương trình khác. Chúng tôi xin được cảm ơn tất cả sự đóng góp của quý vị thính giả, nhất là những quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại tái ngộ trong chương trình kỳ tới. Mali xin chào tạm biệt cùng luật sư, cùng ông Luận, ông Hồng Phúc ạ. Thank you.